vị xác định thứ ai điên. Đó, chỗ đó là cái chỗ rất là khó nói trong đạo. Nếu đang có mà mình nói nó là giả dối thì họ không có chịu. Nếu mà biết rằng cái có này là giả dối thì mình đang có đây, thân này là giả dối, thì bên cạnh cái thân giả dối có những được mất hơn thua vân vân, thì những cái đó mình biết thân giả dối thì những cái chung quanh được mất hơn thua phải quấy đó có giá trị gì không? Có giá trị không? Cái gốc của mình là không thiệt thì mọi cái chung quanh đều có thiệt đâu. Mà bây giờ nói hơn tiếng cái lộn ầm lên, thiệt không? Như vậy mới thấy rằng chúng ta tu ở trong cái mê lầm. Bởi tu theo cái mê lầm cho nên rất là khó. Than tu khó quá, chướng này, chướng nọ, chướng kia. Nên Phật nói chiếu kiến ngũ quẩn vậy không, độ nhất thiết khổ ích. Chỉ cần thấy thân năm quẩn này là không thiệt, thì khổ ích nào cũng qua hết. Câu nói đó là một chân lý mà chúng ta tụng thì tụng chứ mà không thấy được cái chân lý. Bởi vì thấy thân mình là thiệt thì cái gì nó được thì mình vui, cái gì nó mất thì mình buồn, cái gì nó thịnh thì mình thích, cái gì nó suy thì mình không được thích. Như vậy thì cái vui buồn vân vân đều theo sự được mất của cái thân. Mà cái thân đã không thiệt thì được mất nó có giá trị gì? Khen chê nó có giá trị gì? Vậy mà chúng ta đang bị quay cuồng trong cái giả dối đó. Thí dụ như một ông thầy tu ở Trúc Lâm ra chợ cái hỏi sầm xì, ông thầy xấu quá, về buồn không? Cần cúng ông thầy ở đây mà ra cái người ta thấy thầy sầm xì, ông thầy đẹp thiệt, cái này kia vui không? Thì cái tướng xấu, tướng đẹp là tướng hư giả, khen nó, chê nó là trò chơi, không có giá trị gì hết, mà chúng ta còn lệ thuộc vào đó. Mà lệ thuộc vào đó thì khó tu. Bây giờ biết rõ lẽ thật nó như vậy thì tu dễ hay khó? Đó. Nhiều đó thì quý vị mới thấy việc tu hành của chúng ta nó không có được cứng cáp, nó không được vững bền là gốc từ cái mê. Dẹp không được, bỏ không dứt, cho nên là chúng ta thấy khó. Rồi huynh đệ hoặc xử sự nhau vui buồn gì đó, cái muốn thối Bồ Đề Tông, tất cả cái đó là trò chơi, đối với con mắt trí tuệ Bát Nhã không có giá trị gì hết. Thấy cho tận cùng thì tất cả sự sống của mình chỉ là trong cái tạm bợ, không bảo đảm tới bao lâu hết. Ngày nào còn mừng ngày đó. Nó giả dối như vậy mà chúng ta không biết, cứ ngỡ nó là quý, nó là đẹp, nó là sang trọng gì gì đủ thứ. Mê lầm từ cái mê lầm về thân, rồi mê lầm luôn tất cả những cái chung quanh. Như vậy thì cả một cái cuộc đời mê lầm, tuy hình thức xuất gia mà không có hơn gì người thế tục. Người thế tục mê lầm, chúng ta đi tu là để thức tỉnh, để giác ngộ, chứ không phải để mê lầm nữa. Người xuất gia là cái người đã thấy, đã tỉnh được, không còn mê lầm như người thế tục. Mà chúng ta đã xuất gia rồi mà vẫn tiếp tục mê lầm thì cái đời xuất gia chúng ta đi tới đâu? Chắc là vào cửa sanh tử ở đây, rồi cái mất cái vào chung vào chỗ khác liên tục, phải không? Chưa bao giờ biết mình ra khỏi cái dòng sanh tử. Như vậy thì cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ tột cùng, đúng như lẽ thật, mà tất cả chúng ta tu ít có khi nào mà nhìn cho đúng với cái trí tuệ bát nhã. Mà nếu không có trí tuệ bát nhã là chưa bước vào được ngưỡng cửa nhà thiền. Quý vị nhớ, thí dụ bây giờ mình nói mình tu thiền mà thấy cô gái đẹp thiệt, thì mà nếu cổ mỉm cười với mình nữa thì sao? Nó có vướng mắt liền, phải không? Đó, rồi mình chưa có bước vào cái trí tuệ bát nhã mà ai đó sỉ nhục mình, cái mình thấy đau khổ quá, thối tâm liền. Thì như vậy, chính vì mình chưa có thông, chưa có thấu suốt được cái trí tuệ bát nhã, mà mình phải lùi bước trên con đường tu hành. Cho nên chúng ta tu phải tận dụng trí tuệ bát nhã của mình cho tới cùng tột, chứ không có được thấy hay là nghe ở ngoài tai thôi, mà chúng ta phải đi sâu, phải thấu suốt được cái lẽ đó. Mà thấu suốt được lẽ đó là cái trí tuệ chân thật. Trí tuệ đó đó mới có thể đi tới cái chỗ giác ngộ chân thật được. Cho nên trong kinh Bát Nhã gần cuối đó, Tam Thế Chư Phật gì đó, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Hữu Tam Bảo Đề, phải không? Ba đời chư Phật đều y cứ cái trí tuệ bát nhã này mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì có ai được giác ngộ viên mãn mà không qua cái trí tuệ bát nhã? Như vậy thì chúng ta tu, nếu mà không sử dụng trí tuệ bát nhã thì rất nhiều chướng. Chướng ở trong, chướng ở ngoài, chướng đủ thứ. Chướng ở trong là thân, bệnh hoạn, sanh chướng. Thấy thân thiệt, bệnh hoạn cái cảm thấy buồn khổ. Chướng ở ngoài, mọi người xử sự mình không tốt thì sanh chướng. Rồi chướng khi mà mình tu thấy cái tướng gì, hình thức gì, rồi mình nói đó ma quỷ tháng mình cũng chướng, phải không? Rồi nếu tận dụng trí bát nhã thì sao? Thân không thiệt, cái gì có tướng đều không thiệt, mà không thiệt thì có cái gì phá mình được đâu. Thấy là cười chơi thôi, bọn giả dối, phải không? Có đau, thân này chết thì cùng cái có gì quan trọng, nó là không mà. Nó đã là không thì giờ thêm thì cũng là thêm một ít thời gian cho cái không đó thôi, chứ không có cái gì quan trọng hết. Còn mình cứ thấy nó thiệt hết, cho nên rồi động tới quan trọng, đường tu mà nghe bệnh cái rồi thối bộ tập đề tâm liền. Chà, vậy thì trở ngại tu không được. Đang tu mà có cái gì ở ngoài nó phá phách thì thôi, yêu quái nó phá tu không được. Không có cái gì quan trọng hết. Nếu thấy thân mình không thiệt thì tất cả cái gì phá nó cũng đều không thiệt. Mà cái không thiệt mà mình sợ là sợ cái gì? Hiểu như vậy, thấy như vậy thì tu đâu có chướng. Mà chính không chướng thì tu mới tới nơi tới chốn. Cho nên đó là cái cánh cửa để mình bước vô. Nhất là những vị tu mà nỗ lực cố gắng tu cho thành công, càng nỗ lực thì thấy chướng càng nhiều. Tại sao? Vì mình cố gắng quá, cái sức mình nó theo không kịp với cái chí nguyện của mình, rồi nó ngã bệnh hoặc nó sanh ra những cái này cái nọ, cái mình quản lên thì đó là sai lầm. Không có gì sợ hết. Người tu nhất là thấu triệt lý bát nhã rồi cười hoài. Có cái gì đâu, mình đã là không thiệt, rồi cái gì nó đến mình cũng toàn là đồ không thiệt, đùa chơi cho vui, đi tới lùi cười hoài, còn không cần kèm giữ gì nữa hết á. Ví dụ như mình sợ cái cảnh ở ngoài, cái tiếng âm thanh ở ngoài, thì tại vì mình thấy cảnh thiệt, âm thanh thiệt, bây giờ thấy cảnh giả dối, âm thanh giả dối, quá mất cái gì, thì tất cả cái đó không có gì làm chướng mình hết. Đó, như vậy thì cái tu nó không bị chướng vì cái trí tuệ của mình nó vững, trí tuệ mình nó thấy được cái lẽ thực. Còn tu mà nó sanh nó đủ thứ bệnh tật, đủ thứ sợ sệt, đó là tại vì mình còn thấy thân thiệt, mình còn đam mê. Là thân thiệt thì mọi cảnh đều là thiệt hết, thì một chùm mê thì tự nhiên nó phải có chuyện này chứ nó. Như vậy thì quý vị thấy cái chủ yếu, cái quan trọng là mình phải sao? Phải tận dụng cái trí tuệ Bát Nhã. Nghĩa là không phải tụng hết bài Bát Nhã, mà phải lấy cái lý Bát Nhã ứng dụng trong cuộc sống, trong cuộc tu.